Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu Cine. Mình là Noti, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt cuộc hành trình này. Chuyến tàu Cine là nơi dành cho những người si mê điện ảnh, và chúng mình sẽ đưa các bạn đến các trại nhìn chân, mà ở đó chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận mọi vấn đề về lĩnh vực này, và thậm chí còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ hay là những góc nhìn đa dạng từ các anh chị và những tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem tại các nền tảng như là YouTube nè, Spotify và cả trên Facebook của Cinehouse nữa. Suốt một chuỗi dài podcast vừa qua là những bài học, kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm mà tụi mình có được từ các anh chị tiền bối đi trước. Chúng ta biết được cách casting nè, biết diễn, rồi làm này làm kia, rất là nhiều thứ cùng những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đến các bạn trẻ làm nghề. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là đích đến trong tuổi trẻ của ai trong chúng ta sẽ là có cơ hội thực hiện một bộ phim dài đầu tay? Và để biết được cần phải làm gì thì hãy cùng với Noti phiêu lưu trên chuyến tàu ở trạm số 7 này nha. Khi mà mình được đặt một cái câu hỏi là mình biết gì về dòng phim độc lập tại Việt Nam, thì mình có thể trả lời là mình biết được cái vị khách mời trong cái chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là người đã tiên phong trong lĩnh vực dòng phim độc lập tại Việt Nam. Tiểu sử về cái anh khách mời này khá là đặc biệt đó. Tại vì anh đến với điện ảnh khi mà anh vẫn còn là sinh viên của trường đại học kiến trúc, và cũng như là cái bộ phim dài đầu tay của anh với vai trò là đạo diễn cũng thuộc dòng phim độc lập luôn, và bộ phim này đã được phát hành vào năm 2012 với cái tên là Dành cho tháng 6. Nghe tới đây là mọi người đã kiểu bắt đầu hơi tò mò, không biết đây là ai rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ bắt đầu luôn, không chần chờ nữa. Ngày hôm nay hãy cùng với Noti gặp anh đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn nha. Dạ, em chào anh Tuấn. Thì theo những gì mà em được biết á, thì trước đây anh từng là sinh viên kiến trúc, và cùng thời điểm đó anh đã bắt đầu tham gia cũng như là theo đuổi ngành điện ảnh đến tận bây giờ là cũng khá là lâu rồi. Thì em có chút tò mò về cái dự án phim đầu tay của anh, phim dài đầu tay của anh, nó đã được bắt đầu như thế nào anh ha?
Ở cái giai đoạn sớm nhất, giai đoạn đầu tiên của một dự án phim, từ lúc mà nó chưa có gì cả, từ lúc nó mới chỉ là một vài những cái ý tưởng manh nha, hoặc thậm chí là chẳng có ý tưởng gì hết, chỉ là hai người nào đấy đạo diễn và sản xuất ngồi vui với nhau xong bảo hay mình làm một cái phim đi đó. Thì đấy là sự bắt đầu của dự án phim rồi. Và khi mà mình làm một phim ấy, thì mình phải hiểu rằng là phim nó là một cái IP, là viết tắt của Intellectual Property, một cái sản phẩm sở hữu trí tuệ. Và khi mà mình sản xuất nó là một cái hoạt động kinh doanh cái IP này, là những các bạn cũng thấy rằng là để bỏ tiền để đầu tư vào một cái phim thì cần một cái khoản tiền khá là lớn, không hề ít một tí nào. Cho nên là chẳng có ai mà đi làm phim, bỏ tiền ra làm phim điện ảnh để chơi cả. Và chắc chắn là đây là một hoạt động kinh doanh, và kinh doanh thì phải xác định được là có doanh thu hay không và có lời hay không. Và khi mà mình làm, trước khi mình bắt tay vào làm bộ phim, thì mình phải nghĩ trước là cái bộ phim của mình thì mình có thể kiếm được doanh thu từ đâu, và khả năng là nó sẽ thu hồi vốn tối ưu là ở mức độ nào. Đấy. Thì đương nhiên là một cái thị trường cho một cái bộ phim ấy là cái điều đầu tiên mà bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng phải suy nghĩ đến, kể cả là phim art house đúng không? Hay là phim gì gì đấy rất là ghê gớm, không phải là cái kiểu phim thị trường mà chúng ta vẫn quen thuộc. Thì ngay cả phim art house nó cũng có thị trường của nó. Và anh nói thật là nếu như mà các bạn có một cái phim art house, một cái dự án phim art house mà được nhận tài trợ của một số những cái quỹ lớn và đã thực sự sản xuất được nó, thì nhiều khi cái khả năng mà nó break even còn cao hơn là bạn làm một cái phim thương mại ở Việt Nam.
Nhưng mà tại sao vậy anh hả?
Thì đối với một bộ phim Việt Nam thì chúng ta có hai thị trường đấy, rõ ràng đúng không? Thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế. Thì phần lớn sẽ là chúng ta sẽ làm phim cho thị trường Việt Nam thôi. Tại vì là rõ ràng là thị trường quốc tế thì nó có những yêu cầu đặc biệt. Mình là người Việt Nam thì mình hiểu thị trường Việt Nam nhất. Thì những cái thể loại này thì sẽ thường là sẽ chỉ có thể hợp cho thị trường Việt Nam thôi, ví dụ hài, tình cảm, phim gia đình, phim melodrama, là phim sến ấy, và phim âm nhạc và cả phim remake nữa. Tại vì sao? Tại vì là những cái nội dung của những cái phim này thì nó mang tính địa phương rất là cao, và thường là chỉ có người Việt Nam xem thì mới mới hiểu và mới thấy là nó hay, và nó không không nó chứ nó không có cái tính phổ quát để cho mà người khán giả quốc tế họ xem họ cũng thấy là đây là một bộ phim hay ho. Chỉ những cái phim này thì nó thường nó chỉ phù hợp với cái nhu cầu thưởng thức của khán giả Việt Nam thôi. Đấy, ngay ngay cả một phim mà rất là thành công của chúng ta mới đây là phim Bố Già của Trấn Thành chẳng hạn. Thì với mới phim Việt Nam đấy là một bộ phim rất là tốt, mấy bộ phim mà anh sẽ xếp vào thể loại là gia đình và melodrama. Mặc dù bộ phim ấy đối với mình rất tốt, nhưng mà khi mà mình chiếu ra nước ngoài thì cái kết quả của nó cũng bình thường thôi. Bởi vì là khán giả nước ngoài thì họ không quan tâm lắm đến cái chuyện của những con người bình thường ở Việt Nam, hay là những cái kiểu hơi sến sến theo kiểu Việt Nam đấy. Đối với khán giả châu Á thì họ còn thấy gần gũi một chút, chứ nếu mà là khán giả châu Âu hay là ở đâu đó xa xôi như là Nam Mỹ chẳng hạn thì thực sự là không có xi nhê gì với họ hết. Những cái kết quả kinh doanh tốt nhất của Bố Già ở nước ngoài là ở Mỹ, là dành cho cũng chính là người Việt Nam chúng ta xem thôi. Đấy. Remake thì rõ ràng rồi, đúng không? Nếu mà người ta chẳng có nhu cầu gì để người ta phát hành một cái phim remake của Việt Nam ở nước họ, tại vì hoàn toàn có thể họ remake luôn cái phim đấy thành một cái phiên bản của nước họ để họ làm thì hơn. Thì thường thì những cái phim nội địa Việt Nam này thì mình sẽ dành cho những người mà họ chỉ muốn làm phim cho Việt Nam thôi, chủ yếu lấy tiền ở Việt Nam là chính, không quan tâm lắm đến thị trường quốc tế. Cái thứ hai nữa là dành cho những đơn vị sản xuất, những đạo diễn mà chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, thì mình cũng chưa cần phải cố gắng show off gì nhiều, mình cứ làm một phim mà chỉn chu là cũng là được rồi. Thế thì cái thị trường, cái dạng phim thứ hai là dạng phim mà chúng ta có cả hai thị trường, nhưng mà đương nhiên là chỉ có thị trường Việt Nam là chính nhất thôi, còn thị trường quốc tế thì nó cũng không thể nào đem đến một cái doanh thu quá đột biến. Thì những cái thể loại này là những thể loại mà có khả năng để kinh doanh được trên cả hai thị trường. Ví dụ gần nhất thì chúng ta có Hai Phượng, đúng không ạ? Là một phim võ thuật, và nó đã có được cái deal ở trên Netflix International, cũng là một cái chuyện rất là thú vị. Nhưng mà chắc chắn là cái phim Hai Phượng đấy là nó sẽ make sense với rất là nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Nếu như các bạn lên YouTube và các bạn xem trailer quốc tế của phim Hai Phượng, thấy rất là nhiều khán giả quốc tế vào khen một phim đánh nhau hay quá, rồi cái cô này cô ấy ghê gớm hơn tất cả các diễn viên Hollywood mà tao biết, rồi các thứ, họ rất là thích. Tại vì là cái phim đấy nó nằm vào một cái thể loại gọi là niche, các cái genre phim như là phim hành động, phim võ thuật, thriller, horror, những cái dạng nó rất là niche, và nó có những cái đối tượng khán giả rất là riêng của họ, và họ không quan tâm là phim đấy đến từ quốc gia nào hay nói tiếng gì, họ chỉ quan tâm là họ thích xem cái thể loại đấy thì họ xem thế thôi. Thì chắc chắn là phim võ thuật là rất là nhiều người thích rồi. Thì những cái phim này thì đương nhiên là nó phải có tính phổ quát cao để mà khán giả khắp nơi trên thế giới đều có thể hiểu được. Nếu như nó không dễ hiểu thì nó cũng phải dễ cảm với tất cả mọi người. Và ngoài ra là nhất định là nó phải có một cái chất lượng về mặt sản xuất, một cái production value rất là cao. Nếu không thì mình cũng khó cạnh tranh được với người ta. Đấy, do đó mà có một số dạng phim ví dụ như là fantasy hay là khoa học viễn tưởng, nếu như Việt Nam mình có thể làm được thì cái khả năng mình xuất khẩu là cũng có. Thì ở đây là nó có hai cái vấn đề chúng ta cần phải để ý. Nhất là làm những cái dạng phim này chắc chắn là kinh phí nó rất là cao, đúng không? Khi mà chúng ta kinh phí cao rồi chúng ta phải tìm cách để tối đa cái doanh thu, thì việc mở rộng thị trường ra là một cái chuyện tất nhiên. Thì một khi mình đã các nhà sản xuất chắc chắn là một khi đã làm những cái phim mà dạng doanh thu cao như thế này thì họ sẽ không chỉ bó hẹp cái thị trường của họ ở trong thị trường Việt Nam rồi, họ chắc chắn họ sẽ suy nghĩ đến thị trường quốc tế đấy.
Nếu vậy thì rõ ràng là cái việc lựa chọn thể loại phim nó cũng khá là quan trọng và nó ảnh hưởng phần nào đến cái thị trường khán giả mà mình đang hướng tới. Những cái phim mà em thấy là có thể thu hút được thị trường nội địa cũng như là thị trường quốc tế thì nó không có quá nhiều, và dĩ nhiên là những cái bộ phim mà chọn theo cái hướng đi này không phải là phim nào cũng thành công. như những gì mà nó đặt ra từ ban đầu anh.
Để làm những phim mà có thể chinh phục được hai thị trường thì chắc chắn một điều là những người làm phải có trình độ và kinh nghiệm rất là phong phú, không thể nào mà tay mơ mà có thể chinh phục được hai thị trường được. Rồi cái dạng phim thứ ba của chúng ta đấy là phim mà chỉ có dành cho thị trường quốc tế thôi, còn phim ở thị trường Việt Nam thì hoàn toàn tuyệt vọng. Đấy, đấy chính là cái dạng mà chúng ta vẫn hay gọi là phim art house đấy. Thì thường là những phim art house này nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ là những cái phim mà có tính hiện thực đấy, mang tính cái phán hiện thực thuộc cái chủ nghĩa gọi là realism ấy. Hoặc là nó là dạng phim tài liệu, tức là cực kỳ thật luôn. Đấy, hai cái dạng phim này mà làm ở Việt Nam mà chiếu cho khán giả Việt Nam thì không ai xem cả. Đấy, người Việt Nam thì thường là đi xem phim để giải trí thôi, chứ không có muốn đau đầu, không có muốn suy nghĩ nhiều. Và cái dạng thứ ba dành cho cái dòng phim này là cái phim thể nghiệm. Thì phim thể nghiệm thì ở Việt Nam thì hiếm nhưng mà vẫn là có, và Việt Nam khi không chiếu và cũng chẳng ai biết nhưng mà lại rất là thành công ở nước ngoài. Ví dụ như là phim KFC của Lê Bình Giang chẳng hạn, chiếu ở nước ngoài cũng rất là oách, phát hành cả DVD các thứ. Thực ra là không hề, nếu mà nói về độ gọi là bao phủ ở nước ngoài thì có lẽ còn hơn rất là nhiều những cái phim hoành tráng to tát khác của Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng phim đấy thì ở Việt Nam hầu như chẳng ai biết cả, vì có được chiếu đâu.
Em cũng thấy vậy, kiểu như là theo cái cảm nhận cá nhân của em á nha, thì em cảm thấy là khán giả Việt Nam mình khá là ưa chuộng những cái bộ phim mà nó mang tính giải trí nhiều hơn. Tuy nhiên là ví dụ như phim Ròm đi, thì đó cũng là một bộ phim thuộc dòng phim độc lập, tuy nhiên là nó lại đạt được những cái thành công ngoài mong đợi ở tại thị trường Việt Nam thời gian đó.
Gần đây thì chúng ta có Ròm, đúng không? Một phim mà siêu thành công, và khi nó được một cái giải thưởng lớn rồi nó lại rất thành công ở chính trong nước mình nữa, thì cái chuyện mà nó chinh phục được thị trường quốc tế là cũng là dễ hiểu. Tại vì sao vậy? Tại vì là ở các cái liên hoan phim quốc tế thì họ có những cái họ thường họ sẽ đi kèm với các chợ phim hoặc là và chợ dự án. Thì những phim như Ròm từ trước khi nó được thành hình thì đã đem đi các cái chợ dự án rồi, và ở các chợ dự án này, khi mà những cái đơn vị gọi là sale agent quốc tế mà họ thấy những cái bộ phim này có tiềm năng thì họ đã thường là họ đã xí chỗ sẵn là tao sẽ mày làm xong thì tao sẽ phát hành cho mày ở thị trường này, thị trường này, kiểu như vậy. Và sau khi mà được giải rồi thì chắc chắn là rất là hot, rất là nhiều người, rất là nhiều các cái đơn vị sẽ đánh tiếng để hỏi mua. Tại vì những cái giải thưởng lớn này là một cái công cụ về marketing rất là khủng khiếp trong cái lĩnh vực phim nghệ thuật trên thị trường quốc tế. Đấy, thì cái đương nhiên là Ròm mới là một cái trường hợp rất đặc biệt. Việc mà nó thu được cái 60 tỷ ở Việt Nam là chuyện không ai ngờ. Thông thường những phim như Ròm thì nhiều lắm thì chắc là được khoảng cỡ ngang bằng với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè thôi, đúng không ạ? Khoảng cỡ 18-19 tỷ thôi, nhưng mà rất là may mắn là Ròm đã thu được 60 tỷ. Thì đấy là một trường hợp rất đặc biệt, rất cá biệt thôi. Thì để làm những cái phim này dành cho trình quốc tế thì đương nhiên nội dung nó phải có tính phổ quát rồi, nhưng mà đồng thời nó cũng phải có cái yếu tố bản địa cực kỳ độc đáo của nước Việt Nam mình đấy. Bởi vì nếu như mà các bạn trừ phi các bạn là những đạo diễn mà rất là nổi tiếng và đã cực kỳ thành công rồi, ví dụ như Bong Joon-ho chẳng hạn, hay là Hong Sang-soo Hàn Quốc chẳng hạn, thì các liên hoan họ sẽ quan tâm đến các bạn. Chứ còn nếu như các bạn không có tên tuổi gì thì các bạn chỉ có một cái để các bạn bán thôi, đấy chính là cái xứ sở Việt Nam của các bạn. Và các bạn phải làm sao biến những cái yếu tố độc đáo của Việt Nam đấy thành cái selling point cho cái dự án. Thì ROM là một cái thứ như thế.
Dạ, công nhận như anh nói thì Ròm đã thật sự rất là thành công. Và cũng như là qua hai cái case study về Hai Phượng với Ròm thì em thấy là việc khi mà mình hiểu rõ được thị trường mà mình muốn hướng tới nó là một cái điều khá là cần thiết đối với những cái người trẻ mà vẫn đang trên con đường ấp ủ ước mơ được thực hiện dự án phim dài. Thì ok,
Thì tất cả các ý tưởng phim đều bắt đầu từ ba cái thứ này, đúng không? Thường các bạn nghĩ là hôm nay em có ý tưởng hay quá, thì đầu tiên chắc chắn là cái bối cảnh xảy ra câu chuyện đấy. có một nhân vật nào đấy hoặc là nhiều nhân vật, nhân vật đấy thường là có một cái mục tiêu lớn gì đấy hoặc là một cái mâu thuẫn lớn gì đấy. Ví dụ như là câu chuyện về thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch, và có một nhóm các em hot girl tài chính đang có nhu cầu là phải dụ được một vài anh có tiền rảnh rỗi ở nhà mùa dịch đầu tư cho các em ý. Đấy. Thì ví dụ thế là một cái ý tưởng để bắt đầu. Thế nhưng mà nó chưa chưa thế này thì mới quá là sơ sài, nó chưa thể gọi là một bộ phim được. Thế thì tiếp cái việc tiếp theo chúng ta phải làm là cái gì? Chúng ta phải xác định được là cái concept, cái gọi là core concept của mình là cái gì. Cái gì là cái cơ bản nhất ở đây. Thì về nói về concept cho một ý tưởng thì nó có hai dạng, nhất là hai concept. Thì hai concept nghĩa là một cái concept mà rất là dễ mô tả trong một câu. Và khi mà nghe người ta nghe xong thì người ta sẽ thấy cuốn hút ngay lập tức, cái sự khác biệt của nó rất là rõ ràng. Ví dụ ý tưởng là trái đất trở thành chiến trường cho các siêu robot khổng lồ đến từ vũ trụ đánh nhau. Thì đấy là cái concept và hai concept, nghe cái là thấy thấy rất là juicy ngay. Đấy. Thì khi mà chúng ta có một cái hai concept thì rõ ràng là cái đấy chính là cái core concept. Còn đối lập với loại hai concept thì chúng ta có low concept. Thì low concept thì nó sẽ khó mô tả hơn, khó tóm gọn hơn, và nghe qua thì nó chưa chưa thể là cuốn hút ngay. Và thường là những cái câu chuyện này thì có thể nó quá phức tạp để mà mình có thể mô tả trong một câu. Đấy. Nhiều khi mình phải tốn 2 3 câu hoặc thậm chí ngồi nói một lúc nó mới ra được vấn đề. Và nếu như là so với cái kia thì cái sự khác biệt với các cái phim mà tương tự như thế thì nó không có nhiều. Ví dụ như là phim Mặt Hàu, đúng không? Chúng ta rất là khó để mà mô tả cái phim Mặt Hàu theo cái dạng kiểu hai concept. Thế nhưng mà ngay cả trong cái trường hợp mà chúng ta có những cái concept mà nó phức tạp như vậy thì chúng ta vẫn phải xác định được là cái gì là cái gọi là cốt lõi nhất, và cái đó là cái mà chúng ta sẽ phải rất là trân trọng và bảo vệ nó. Tại vì là cái core concept này nó thể hiện cái chỉnh thể của cái câu chuyện, và nhiều khi nó chính là cái selling point. Nếu mà mình mà giữa đường mà mình đánh mất cái core concept này thì rất có khả năng là cái phim của mình sẽ chẳng ra làm sao nữa, bởi vì nó bị mất cái tính thống nhất của một cái chỉnh thể. Và khi mà mình mất cái selling point tốt nhất của mình rồi thì mình cũng mất luôn các cái thế mạnh cạnh tranh khi mà mình chiếu ra cho khán giả. Ngay từ trong những cái giai đoạn rất là sớm của việc phát triển cái ý tưởng này, mình đã phải tìm ra cái gì là cái cơ bản nhất, cái gì là cái mà mình không được phép phản bội, để mình tránh những cái mất thời gian, những hoặc là những cái thất bại đau đớn sau này. Ok, điều tiếp theo sau khi mà chúng ta đã xác định được cái core concept của mình là cái gì rồi, chúng ta phải xác định được cái điều quan trọng tiếp theo, đấy là điểm nhìn trong câu chuyện này là cái gì. Điểm nhìn ở đây tức là chúng ta sẽ phải kể theo cái hành trình của ai. Mình khi mình làm mình phải hình dung được ngay là mình đi theo điểm nhìn của ai. Ví dụ như mà làm phim trinh thám chẳng hạn, đúng không, mà đi theo điểm nhìn cái gì cũng biết thì mất vui rồi, tại vì mình phải đi theo điểm nhìn của ông thám tử chứ, đúng không, phải lần hồi xem từng từng cái tình tiết, từng cái chi tiết của vụ án nó mở ra trước mắt thì mới thấy hấp dẫn, mới thấy hay. Chứ mình xem ông cái điều tra mà mình biết trước được thằng thủ phạm là ai và nó đang chuẩn bị làm gì, nó đang chuẩn bị xóa dấu vết như thế nào thì còn gì là vui nữa, đúng không? Thì khi mà mình chọn điểm nhìn nó cũng rất là liên quan đến cái thể loại mà các bạn chọn. Với những cái phim thriller hay horror hay là trinh thám như anh vừa nói thì chắc chắn là chúng ta nên đi theo cái điểm nhìn của nhân vật chính. Còn những dạng khác thì chúng ta có thể tùy chọn theo, hoặc là điểm nhìn mà khán giả cái gì cũng biết, hay là hoặc là điểm nhìn kết hợp. Cái này rất là quan trọng. Mặc dù ở giai đoạn sớm thì nó chưa thể hiện rõ đâu, nhưng mà khi các bạn phát triển được kịch bản, hoặc là khi mà đạo diễn cầm kịch bản đó để hình dung ra bộ phim của mình thì lúc này nó rất là quan trọng.
Dạ. Trong một cái kịch bản á thì nhân vật nó chính là linh hồn của câu chuyện. Vậy thì về tính cách nhân vật nè, backstory hay là về profile nhân vật nói chung đi, thì như thế nào thì mình mới có thể tạo được một cái nhân vật thật sự là ấn tượng hay là thu hút khán giả, thì anh có thể chia sẻ thêm cho em biết về cái cách mà mình có thể xây dựng được một nhân vật tốt được không anh?
Đây chúng ta có Karl Marx đúng không? Và Karl Marx thì nói một cái câu rất là nổi tiếng, đấy là con người là tổng hòa của mối quan hệ xã hội. Và cái đấy hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta xây dựng một nhân vật, cái đấy là hoàn toàn đúng. Tạm thời chúng ta có một nhân vật ở đây đi, thì các bạn phải hiểu rằng là khi mà chúng ta xây dựng một cái nhân vật ấy, thì không phải là chúng ta chỉ xây dựng mỗi mình anh ấy, xung quanh anh ấy nữa. Đó, chúng ta phải xây dựng một cái gia đình này, bao quanh anh ấy này, rộng hơn một chút là vòng bạn bè này, những người họ hàng này, người quen này, rộng hơn một chút nữa là một cái cộng đồng nho nhỏ, làng xóm, phường xã gì đó, rộng thêm ra là một cái xã hội của một đất nước, ví dụ như đất nước Việt Nam chúng ta, rộng hơn nữa thì ra chúng ta có cả một cái thế giới, ví dụ như thế giới phù thủy của Harry Potter, rồi rộng hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể phải làm cả một cái vũ trụ, ví dụ như là Star Wars. Và đến bây giờ thì khi mà Marvel làm phim thì bây giờ anh Loki anh ấy đã đi chu du trong cái cấp độ gọi là multiverse rồi. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta suy nghĩ đến việc xây dựng một nhân vật thì nó không chỉ đơn giản là một con người ở đây mà là rất là nhiều thứ. Những thứ, nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cô đọng lại đi. Thì cái gì gần gũi nhất với người này đó là cái gì? Và tất cả những cái thứ này nó sẽ tác động vào anh ta và hình thành nên anh ta. Chúng ta có thể kể ra sơ sơ một vài thứ thôi, đây chỉ là ví dụ thôi chứ không phải là tất cả. Đây là những cái thứ mà chúng ta sẽ phải làm khi mà chúng ta lên một cái gọi là hồ sơ cho nhân vật. Ví dụ hoàn cảnh xã hội này, thì đương nhiên là một người sinh ra ở Mỹ thì sẽ khác một người sinh ra ở Việt Nam. Rồi ngoại hình này, hay khả năng bẩm sinh này, một người đẹp thì chắc chắn sẽ khác một người xấu. Rồi anh, cha mẹ, anh chị em ra sao, người yêu, vợ chồng, con cái, rồi những người hậu duệ, bạn bè, thậm chí là đối thủ, kẻ thù, các thứ vân vân. Tất cả mọi thứ, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời, tất cả những cái con người anh ta gặp trong cuộc đời này sẽ tác động đến anh ta để hình thành nên anh ta. Đó là những cái gì? Đấy, trước hết chúng ta rất là dễ thấy được đó là tính cách của anh ta. Cái tính cách mà dễ dàng có thể nói được, ví dụ một người dũng cảm, một người tốt bụng, một người độc ác, vân vân. Hoặc là những cái năng lực mà anh ta có, những cái gì mà anh ta lúc nào cũng tỏ ra là mình tin, những cái phần sáng ở trong trong nhân cách của anh ta, đạo đức hay là quan điểm sống. Thế nhưng mà đồng thời, nếu như mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái này, những cái mặt sáng như này, thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy cái lớp vỏ bên ngoài của anh ta thôi. Chúng ta là người sáng tác, chúng ta phải nhìn được sâu thêm một tầng nữa vào những cái phần tối của nhân vật này, nội tâm của anh ta bên trong thực ra là như thế nào, trái ngược với năng lực anh ta có cái khiếm khuyết gì, trái ngược với niềm tin mà anh ta cũng thể hiện, thực ra anh ta có nghi ngờ bản thân hay không, hay là anh ta nghi ngờ những cái giá trị đạo đức mà anh ta lúc nào cũng tôn thờ hay không. Và từ những cái phần tối đó nó sẽ dẫn đến những cái nỗi đau, những cái mâu thuẫn, những cái dằn vặt trong cái tâm hồn cái con người này. Và khi mà hai cái mặt này nó kết hợp với nhau, nó sẽ cho chúng ta thấy được cái mục đích của nhân vật trong câu chuyện này là cái gì. Mục đích ở đây chúng ta có tận hai cái mục đích. Thì cái thứ nhất là điều mà nhân vật này muốn. Ví dụ như là có một câu chuyện về một anh mà anh ấy rất là yêu cái cô gái đó, và anh ấy rất là muốn là cưa đổ cái cô gái đó. Thế nhưng mà có chắc cái tình yêu đấy là cái thứ anh ta cần hay không? Đấy, có thể cái câu chuyện đấy chính là cái câu chuyện để anh ta tìm ra và thực ra trái tim mình cần cái gì. Và cái mục đích này là một cái thứ rất là quan trọng. Và chúng ta chỉ có thể xây dựng được nhân vật đầy đủ khi chúng ta có một cái profile đầy đủ. Chúng ta nhìn được rõ tâm hồn, trái tim con người đó và chúng ta cho anh ta một cái mục đích.
Với một kịch bản mà đã có nhân vật đặc biệt rồi á, thì em nghĩ là mình cũng không thể nào quên được là cái bộ phim đó nó cần phải có một cấu trúc kịch bản thực sự chặt chẽ. Tại vì khi mà em xem một cái bộ phim mà em thấy nó rất là liên kết và chặt chẽ với nhau, nó hợp lý, nó mang tính logic mà mình xem mình có thể hiểu được và không cần phải nghe quá nhiều lời giải thích từ phim á, thì em cảm thấy rất là thỏa mãn và mình bị thuyết phục hoàn toàn luôn. Cho nên là chắc là tiếp theo mình sẽ nói về phần xây dựng cấu trúc kịch bản anh ha.
Chúng ta đã có nhân vật rồi Thì cái đương nhiên cái tiếp theo thứ hai chúng ta phải quan tâm đấy chính là cấu trúc. Thì cái cấu trúc mà cơ bản nhất, nền tảng nhất đã được phát minh ra từ cái thời kịch cổ đại Hy Lạp, đấy là cấu trúc ba hồn. Và đến với điện ảnh ngày nay thì sau khoảng 100 năm phát triển thì cuối cùng đã đúc kết ra cái mô hình cấu trúc ba hồi này, được mô tả là một cái đường thẳng đó, đúng không? Và cái đường thẳng này sẽ chia ra làm 8 đoạn khác nhau, trong đấy hồi 1 thì có 2 đoạn, hồi 2 có 4 đoạn, hồi 3 có 2 đoạn. Và song song với đó là hai cái đường để vẽ trở thành một cái tam giác thể hiện cái sự tịnh tiến của kịch tính ở trong câu chuyện. Và cái điểm cao nhất ở trong cái tam giác này là cái cao trào climax. Một lần nữa ở đây các bạn thấy rằng là cái kết của nó quan trọng nhất, tại vì ở đây cái kết là phải có cái cao trào climax này. Về mặt kỹ thuật, đến đây khán giả phải được thỏa mãn về phần thưởng thức, đúng không? Một phim, ví dụ một phim hành động đi mà tới đây là phải đánh nhau giết chùm rất hoành tráng, hoặc là một phim mà kể cả là phim drama đi, gần đây có phim Marriage Story của trên Netflix chẳng hạn, nên thì đến đoạn cuối là chúng ta thấy rằng đôi vợ chồng đó họ bùng nổ với nhau rất là gay gắt. Thì trước khi chúng ta làm bất kỳ một cái gì, chúng ta phải xác định được rõ rằng là cái phim của chúng ta nó sẽ kết thúc theo cái kiểu như thế nào, climax này đã đủ chưa. Tại vì có một điều mà chúng ta phải tránh, đấy là một cái tình trạng người ta gọi là anti-climax, tức là xem đến đấy là chết quất, cảm thấy rằng là người ta xem đến đấy người ta thấy rằng là phí cả tiền. Hoặc là một cái dạng anti, một dạng kết khác rất là dở, gọi là Deus ex machina, tức là một cái kết trên trời rơi xuống. Sau khi mà nhân vật chính của chúng ta đã trải qua climax rồi, cũng là lúc toàn bộ kịch tính của câu chuyện này đã đạt đến điểm cao nhất, và khi đạt cao nhất rồi tất nhiên nó phải đi xuống và chúng ta sẽ đi xuống với hồi kết. Và ở đây so với cái trạng thái cân bằng ở đầu phim thì chúng ta có một cái trạng thái cân bằng thực sự của phim.
Em có một cái câu hỏi mà nó hơi chết sang nội dung khác mà nãy giờ mình đang chia sẻ. Cái câu hỏi này nó không có liên quan đến kịch bản của một bộ phim nữa, mà nó hơi mang tính là cái hành trang để mình bước đến cái thời điểm có thể đưa đứa con của mình ra với công chúng. Đó chính là khi mà mình đã thực hiện xong cái kịch bản mình đã ấp ủ rồi, vậy thì mình sẽ cần phải làm những gì tiếp theo, chuẩn bị thêm những cái hồ sơ gì để có thể tiếp tục trên cái hành trình thực hiện bộ phim này anh ha?
Ok, thế thì mình sẽ chuyển qua nói sơ sơ về làm hồ sơ nhá. Chúng ta làm hồ sơ dự án. Thì khi mà chúng ta đã có kịch bản rồi thì chắc chắn chúng ta hoàn toàn có thể sẵn sàng để làm một dự án phim. Thì cái điều đầu tiên để biến nó thành một dự án thì chúng ta phải làm một động tác, đấy là đóng gói dự án. Đóng gói dự án thì tiếng Anh mọi người gọi là packaging, thì là nó bao gồm các cái bước chuẩn bị như sau. Đương nhiên, thứ nhất cái tên ta phải có thì phải có hoặc là kịch bản hoàn thành, hoặc là chúng ta có một cái treatment rất là chi tiết để mà có thể sẵn sàng bắt tay vào viết kịch bản rồi, đúng không? Cái tiếp theo chúng ta cần phải có đấy là đội ngũ sáng tạo chính, ở đây bao gồm nhà sản xuất và đạo diễn. Đây là hai người đầu tiên sẽ kickstart cái dự án này. Và sau đó là đội ngũ những người sáng tạo hỗ trợ, ví dụ như là biên kịch. Đôi khi biên kịch sẽ thuộc cái đội sản xuất hoặc là thuộc đội đạo diễn luôn, nhưng mà đây nếu như là một người biên kịch thuần túy thì sẽ được liệt vào sáng tạo hỗ trợ, rồi DOP, production designer, vân vân và vân vân. Phải phân chia như thế này bởi vì là trong sau khi mà mình vào làm hồ sơ thì mình sẽ phải ưu tiên, đấy có rất là nhiều nhiều những cái nơi họ họ quy định những cái số lượng trang cụ thể, cho nên chúng ta sẽ không thể nhét tất cả mọi người vào. Và nếu như phải ưu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên nhà xuất và đạo diễn, vì cơ bản thì thiên hạ cũng không không quan tâm đến biên kịch là ai hay là DOP là ai cả. Nhưng mà cái người mà rất 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 là cần được quan tâm đấy chính là các talent, đúng không? Các diễn viên chính, diễn viên thứ chính, những người rất là đóng vai trò quan trọng. Và đặc biệt là nếu như chúng ta có ngôi sao lớn thì càng tuyệt vời, Trấn Thành, Trường Giang thì quá tuyệt vời. Đấy, sau khi mà chúng ta có được hết những cái yếu tố đó, tức là chúng ta đã hoàn thành cái động tác là đóng gói dự án và chúng ta sẽ có thể tiến hành là hồ sơ. Thì hồ sơ dự án thì đối với phim Việt Nam thì chúng ta có hai 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 cái mục tiêu, đúng không? Một là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ cần một cái tài liệu gọi là proposal, Nhưng mà ở bên quốc tế thì khi mà bạn tham gia các dự án, các cái sự kiện quốc tế thì họ sẽ yêu cầu, thường là yêu cầu ít nhất là hai, nhiều thì là ba, thậm chí là nhiều hơn. Và ba cái cơ bản đấy, thứ nhất là cái dossier, cái thứ hai là cái biz deck, cái thứ ba là cái pitch deck. Thì cái biz deck thực ra nó chính là cái proposal Việt Nam, nhưng mà Việt Nam mình thì không ai gọi là biz deck cả, gọi là proposal. Thì hai cái này nó giống 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 nhau. Dossier thì là một cái văn bản mà nó tổng hợp rất là nhiều thông tin của dự án, còn pitch deck là để sử dụng trong việc thuyết trình. Thế nhưng mà ở cả hai cái thị trường mục tiêu này thì chúng ta đều cần một cái treatment và một cái dự toán kinh phí chi tiết. Treatment thì đương nhiên rồi, là để cho những người nào mà những nhà sản xuất hoặc là những cái đơn vị nào họ rất là quan tâm đến dự án, sau khi họ xem proposal xong họ thấy hứng thú rồi thì họ sẽ, nhưng mà họ không có thời gian đọc hết kịch bản của bạn, hoặc là các bạn chưa kịch bản thì sẽ phải có treatment để họ biết được là cụ thể là các bạn sẽ triển khai câu chuyện này ra sao. Cái treatment là cái mà sẽ luôn luôn được yêu cầu. Thì cái treatment là gì lát mình sẽ nói nếu các bạn chưa biết. Còn cái dự toán kinh phí chi tiết thì là đương nhiên rồi, đúng không? Chúng ta làm một dự án kinh doanh chúng ta phải có. Và mặc dù là dự toán kinh phí chi tiết này thì sẽ không bao giờ chúng ta nộp kèm với proposal hay là dossier pitch deck, nhưng mà trong những cái hồ sơ này người ta sẽ luôn luôn yêu cầu chúng ta là có những cái bảng thống kê cơ bản nhất. Đó, cái bảng thống kê cơ bản nhất. Thì nhớ lên tất cả những cái nội dung này là những cái nội dung cơ bản của chúng ta sẽ phải chuẩn bị.
Với những cái bạn trẻ mà các bạn đã có những ý tưởng nhân vật rồi, một câu chuyện hay rồi, tuy nhiên là về cái profile của các bạn nó vẫn chưa có những cái thành tựu gì quá nổi bật trong giới làm phim đi, thì liệu là các nhà sản xuất họ có tin và trao cho những người trẻ đó cơ hội để họ được thử sức với cái dự án phim phim dài đầu tay đó không anh?
Đương nhiên là mình không thể nào thể hiện được là mình có làm được cái phim đấy không ở trên giai đoạn hồ sơ. Nhưng mà nếu như em là một người có kinh nghiệm này, người ta đọc và em thấy là có kinh nghiệm này, hoặc là có track record tốt này, thì họ tin là em có thể làm được. Thứ hai là sau rồi là cái công ty nào là công ty sản xuất này, đấy. Hoặc nếu như công ty của em là công ty mới mở thì đối tác sản xuất của em là ai, hoặc là đối tác phát hành của em là ai, thì tất cả những cái đấy nó sẽ tạo ra cái uy tín của dự án và nó sẽ làm người ta tin được rằng là à, những cái người này họ có thể hoàn thành được cái dự án này. Đó. Nếu như mà em là trẻ, em mà chưa chưa có số điểm mình đang thấp thì mình hãy cố gắng mình nhờ những cái người có uy tín nó đứng chung dự án với mình. Ví dụ như là dự án vừa rồi Cuộc Săn Tàn Nhẫn mà anh chia sẻ lúc nãy thì thực ra mà nói cho đến giờ người sản xuất chính vẫn là anh thôi, chỉ có mình anh. Tuy nhiên là có một vấn đề là khi mà đi tham gia các cái sự kiện quốc tế thì bao giờ ông yêu cầu là phải có một team ít nhất là hai người, một đạo diễn, một sản xuất, và không được là một người làm cả hai vị trí đấy. Thì bởi thế cho nên là anh mới nhờ thêm anh Linh là anh ấy đứng thêm lên vai trò là người sản xuất. Thì về mặt gọi là đối với các dự án nước ngoài đấy là một cái yêu cầu mà mình bắt buộc mình phải cố gắng mình thực hiện. Và đồng thời cũng là nếu như mà khi mà anh Linh tham gia chung với anh ấy, thì cái dự án của anh nó sẽ có cái mức độ uy tín tăng lên, bởi vì hiện nay anh ấy là một trong những cái người đạo diễn và sản xuất rất là uy tín, rất là thành công. Thì mình nhìn vào dự án thì mình thấy là nó có uy tín rồi, đúng không? Còn, hoặc là họ nhìn vào profile của anh thì họ thấy anh đã làm phim rồi, rồi nhìn vào DOP thấy DOP cũng là một DOP rất là giỏi, nổi tiếng nữa, thì họ sẽ cảm thấy họ tin được.
Vậy chắc là em sẽ hỏi một câu hỏi cuối cùng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta, là khi mà em đã có kịch bản rồi và có tất cả mọi thứ rồi thì em sẽ phải đem những cái thứ này pitching với những người mà em muốn họ tham gia vào crew của em. Và ngoài ra thì em cũng sẽ phải đem những cái thông tin này gửi đến các đơn vị sản xuất để thuyết phục họ đầu tư cho phim em chẳng hạn. Vậy thì theo anh á, là họ thường sẽ đánh giá kịch bản của mình dựa trên những tiêu chí nào để biết được cái mức độ khả thi của bộ phim? Tại vì lúc này là em vẫn chưa có crew để họ có thể đánh giá được á anh.
Thực ra thì cuộc sống mà, đúng không? Anh cũng nói rồi, cuộc sống nhiều khi mình gửi đến mình làm rất là tốt nhưng mà người ta không có thời gian, người ta cũng không có, hoặc là vì lý do gì đấy mà người ta không đọc đến, thì mình dù có tốt đến mấy thì cũng đành chịu thôi, đúng không? Thì cái chuyện đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nó cũng rất là thường. Tuy nhiên nếu như mà thực sự là em biết được rằng là họ sẽ đọc và em gửi đến họ kịch bản hay là bất kỳ một tài liệu gì thì em phải thể hiện mình cực kỳ chuyên nghiệp. Bởi vì bọn anh kinh nghiệm rất là nhiều rồi, và bọn anh chắc chắn một điều rằng là nếu như mà anh nhìn vào cái format văn bản đó mà anh thấy nó không chuẩn, thì anh tin được là 99% là các bạn sẽ không biết viết kịch bản, không biết phát triển dự án. Và những cái thì các bạn nghĩ là hay ho ấy, nó chỉ ra thực ra là cái sự tưởng tượng của các bạn thôi. Thì bị đã rất là nhiều lần rồi, anh cũng đã nói chuyện với rất nhiều người, nhưng người cứ hỏi ôi anh không biết viết kịch bản thì sao, nhưng cần gì phải format đúng theo chuẩn, rồi tại sao là phải dùng phần mềm viết kịch bản nó viết bằng Word có được không. Anh thực sự là nếu như mà nhìn vào một cái kịch bản nó viết bằng Word thì anh không thể đọc được, tại vì cái trình bày nó rất là khó đọc đấy, điều nhất. Cái thứ hai là anh cảm thấy cái người này không có chuyên nghiệp, và mình nhìn là mình đã thấy không không tin cậy cái kịch bản này. Và nói anh nói thật, cho đến bây giờ anh vẫn chưa chưa có sai luôn ấy, vẫn chưa bao giờ sai luôn ấy. Ai mà cãi rằng là tôi không biết viết đúng format nhưng mà tôi viết kịch bản hay, là đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp cái người nào mà có thể chứng minh cái chuyện đấy luôn ấy. Tại vì cái chuyện mà viết theo đúng format, trình bày cho nó đúng và sạch sẽ và chuyên nghiệp để mình nhìn cái dự án của mình trông nó đàng hoàng ấy, là chuyện rất là đơn giản, rất là dễ, đúng không? Không có khó. Viết kịch bản mới là khó. Thế mà những chuyện đơn giản mà không làm được thì không chịu khó làm thì làm sao mà làm được chuyện mà nó phức tạp hơn đấy. Thì nếu như mà em gửi thì mình phải trân trọng được cái cơ hội là mình được gửi, là một cái trân trọng rồi này đó. Cho nên mình phải thể hiện làm sao chuyên nghiệp nhất. Kịch bản của em phải viết được đúng format đấy, cái điều đầu tiên. Bởi vì anh chắc chắn là nếu như mà không đúng format kịch bản, phần lớn mọi người là sẽ vứt luôn đấy, không ai đọc hết. Thì có anh thôi, bây giờ anh, tại vì anh như đợt vừa rồi anh lỡ hứa đọc tất, là ai viết gì anh cũng đọc thì anh sẽ đọc hết, đấy là cái lời hứa của anh. Hoặc là ai thuê anh đọc, trả tiền anh đọc thì anh sẽ đọc. Nhưng còn nếu như mà bình thường khơi khơi gửi đến thì anh nhìn anh khó chịu lắm, anh không đọc được. Anh nói thực sự là dù anh muốn đọc anh cũng rất là khó đọc, tại vì viết kịch bản nó viết trên Word đọc khủng khiếp lắm, nó khó đọc cực kỳ luôn. Cố gắng làm sao cho cái văn bản của mình tốt nhất nhé, kể cả nội dung, cả nội dung hình thức. Nội dung thì có thể giai đoạn sớm thì mình chưa chưa hoàn hảo, nhưng mà ít nhất mình phải ghi điểm ở cái sự chuyên nghiệp của mình.
Dạ, em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều vì buổi trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Ví dụ như trước đây thì em sẽ chủ yếu là chăm chăm vào kịch bản nhiều hơn, nhưng mà đến hôm nay thì em biết được nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như là mình phải tìm hiểu thị trường này, cũng như là những cái bước để có thể hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án. Mong là trong thời gian sắp tới thì anh em mình sẽ có dịp gặp gỡ nhau để có thêm những cái buổi trò chuyện như thế này nữa nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những trạng dừng chân kế tiếp để chúng ta có thể cùng nhau nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu điện ảnh.